Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 11 tháng 2, thứ ba trong tuần thứ năm của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, câu 1 đến 13. Khi ấy có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về, họ cũng rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, môn sư Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông, là những kẻ đạo đức già, khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-xê đã dạy rằng, người hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ họ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau và hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện tin mừng hôm nay lại là câu chuyện liên quan đến Đức Giê-xu và những người Pha-ri-sêu, liên quan đến tập tục mà người Pha-ri-sêu tuân giữ một cách tỉ mỉ. Họ coi đó là truyền thống quý báu của tiền nhân. Họ giữ chi tiết các luật buộc như việc thanh tẩy khi ăn uống, họ không ăn thức gì khi chưa rửa tay, mua thức gì ngoài chợ về cũng phải rảy nước, và giữ tập tục rửa bình rửa lọ. Tất cả những việc làm này không nghĩa là việc vệ sinh cần thiết trong cuộc sống tự nhiên, nhưng mang một ý nghĩa tôn giáo. Và Đức Giê-xu đã phê bình lối sống của những người Pha-ri-sêu như thế, cho rằng đó là lối sống giả hình, lối sống của những kẻ đạo đức giả. Khi Đức Giê-xu trích lại lời sấm của Isaia, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Đọc đến đây, chúng ta không khỏi giật mình khi khá nhiều những giáo phái xuất phát từ Kitô giáo cũng đã có những phê bình và cho rằng người Công giáo chúng ta giảng dạy những điều luật của phàm nhân, những giáo lý của người phàm, chứ không phải là lề luật của Thiên Chúa. Đạo Công giáo rằng hủy bỏ các điều răn của Chúa để duy trì truyền thống của người phàm. Những phê bình này là một lối ngụy luận, giải thích sai lạc lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay. Cần phải đọc bản văn tin mừng trong bối cảnh Đức Giêsu đang đối thoại với những người Pha-ri-siêu vì những lối sống và cách thức tuân giữ lề luật của họ. Họ tuân giữ tỉ mỉ những chi tiết của luật lệ, nhưng lòng nhân, nhưng thái độ yêu mến, tôn thờ thì lại không có. Chính vì vậy, Đức Giêsu đã nói với họ là những kẻ giả hình. Và không phải chỉ đoạn tin mừng hôm nay, ở rất nhiều nơi trong tin mừng, Đức Giêsu lên án lối sống đó của những người Pha-ri-siêu. Và Ngài mời gọi chúng ta một thái độ chân chính để thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và sự thật, thờ phượng Thiên Chúa trong thái độ của con cái, và cũng nhận ra mọi người xung quanh là anh chị em để có thể yêu thương và tôn trọng. Yêu mến, tuân giữ các giới răn của Chúa, thực hiện điều Chúa dạy, để thực sự trở thành những con người được Chúa chúc phúc. Chúng ta không tuân giữ lề luật như những kẻ xa lạ hay những kẻ giả hình. Chúng ta không nói với nhau lời của phàm nhân, nhưng suy gẫm lời của Chúa, lời đem lại cho chúng ta sự sống và sống dồi dào. Xin cho lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta, để nếu chúng ta có lầm đường lạc lối, nếu chúng ta có sống đạo một cách hình thức, thì lời nhắc nhở của Chúa giúp chúng ta thực tâm sống một đời sống đức tin đúng đắn, đón nhận giáo huấn của Chúa và thực hiện trong cuộc đời mình, hầu chúng ta tìm được bình an và hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy chúng con khỏi lối sống giả dối, lối sống của những người Pha-ri-siêu từng bị Chúa kết án. Xin hỏi chúng con biết yêu mến Chúa thực lòng, chứ không chỉ yêu Chúa bằng môi miệng của chúng con. Amen.
Thánh đi Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui dạng nơi, nối kết trong tình trời với đất. Thánh đi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về, đủ được thể vẹn nghĩa tin Chúa.
Xin cho con tìm theo ý Chúa, không hoang mang, không sợ đau thương, không vấn vương trên con đường trần, vui hy sinh quên chính thân mình, lo sống đẹp ý Chúa mà thôi.
Xin cho con vui lại trong đời, dẫu nhiều khi lo toan muộn phiền trong đời nhân thế, vẫn một lòng vui sống bên Ngài, dù chông gai vẫn một tình yêu không nhạt phai.
Thánh đi Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui dạng nơi, nối kết trong tình trời với đất. Thánh đi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về,
xin cho con một tình yêu mến, luôn an tâm thi hành ý Chúa, không đắn đo, không lo ngại gì, vui cho đi không tiếc thân mình, luôn sống đẹp những lời kinh.
Cho con tin vào tình yêu này, dẫu ngày mai bao nhiêu trở ngại, giữa đời ngàn trái chẳng có gì tươi khiến cho con phải nào núng, vẫn một đời tôi chung của Chúa.
Thánh đi Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui dạng này, nối kết trong tình trời với đất. Thánh đi Chúa đưa con đi, trong linh an Chúa thân con về, đủ ước thể vẹn nghĩa tin Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ năm thánh dành cho các quân nhân và cảnh sát. Lúc 10 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp ngày năm thánh dành cho các quân nhân, cảnh sát và an ninh trong hai ngày 8 và 9 tháng 2, với khoảng 30.000 tham dự viên đến từ 100 quốc gia. Tại Vatican cũng có các vệ binh Thụy Sĩ, hiến binh Vatican và cả lính cứu hỏa thuộc lãnh thổ nhỏ bé này. Ngoài ra cũng có Bộ trưởng Quốc phòng Ý cũng như các quan chức liên hệ của nhiều nước. Hàng ngàn người khác tham dự thánh lễ ở cuối quảng trường và khu vực lân cận. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 giám mục giám hạt quân đội các nước, cùng với Đức Hồng Y giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đặc biệt là Đức Hồng Y Prevost, dòng Thánh Augustino, người Mỹ, Tổng trưởng Bộ Giám mục, người cử hành các lễ nghi tại bàn thờ thay Đức Thánh Cha. Ngoài ra có hơn 150 linh mục tuyên úy quân đội, cùng với hơn 10 linh mục khác, và các phó tế đảm nhận việc trao mình Thánh Chúa lúc hiệp lễ. Trong bài giảng thánh lễ do Đức Tổng giám mục Diego Ravioli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đọc thay vì Ngài còn bị bệnh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca, đọc trong thánh lễ Chủ nhật thứ năm thường niên, thuật lại việc Chúa Giêsu sau khi giảng cho đông đảo dân chúng. Ngài lên thuyền với các môn đệ và bảo họ thả lưới. Họ do dự vì đã vất vả cả đêm mà chẳng bắt được con cá nào. Nhưng vâng lời Thầy, họ thả lưới và bắt được mẻ cá lạ lùng. Và dựa vào ba tác động của Chúa Giêsu trong bài tin mừng, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người hãy nhìn, bước lên và ngồi xuống. Hãy nhìn vì anh chị em được kêu gọi hãy có một cái nhìn chăm chú, biết nhận ra những đe dọa công ích, những nguy hiểm đe dọa đời sống của các công dân, những nguy cơ về môi trường, xã hội và chính trị chúng ta có thể gặp phải. Tiếp đến, hãy bước lên vì quân phục, kỷ luật đã tôi luyện anh chị em. Lòng can đảm như đặc điểm của anh chị em, lời tuyên thệ đã làm, tất cả những điều đó nhắc nhớ anh chị em rằng thật là điều quan trọng, không phải chỉ nhìn thấy sự ác để tố giác, nhưng còn lên thuyền giữa bão táp và nỗ lực để không bị đắm, với một sứ mạng phục vụ điều thiện, tự do và công lý. Sau cùng là ngồi xuống, vì sự hiện diện của anh chị em tại các thành thị và nơi các khu phố, luôn đứng về phía hợp pháp và những người yếu thế nhất. Trở thành một bài học cho tất cả chúng ta. Bài học đó là sự thiện có thể chiến thắng, dù điều gì đi nữa, công lý, lòng trung thành và sự hăng say là những giá trị vẫn còn cần thiết ngày nay. Chúng ta có thể kiến tạo một thế giới nhân đạo hơn, công bằng và huynh đệ hơn, bất chấp những thế lực đối nghịch của sự ác. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những nghĩa vụ của các vị tuyên úy và khẳng định. Sự hiện diện của linh mục là điều quan trọng giữa anh chị em. Các vị không phải là để chúc lành cho các hành động xấu xa của chiến tranh như đã xảy ra một cách đau buồn trong lịch sử. Các linh mục tuyên úy ở giữa anh chị em như một sự hiện diện của Chúa Kitô, đấng muốn đồng hành với anh chị em, lắng nghe và gần gũi, khích lệ anh chị em ra khơi và nâng đỡ anh chị em trong sứ mạng hàng ngày. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các quân nhân và cảnh sát, đừng quên mục tiêu việc phục vụ của mình là thăng tiến sự sống, luôn cứu sống, bảo vệ sự sống. Hãy tỉnh thức chống lại cám dỗ vun trồng chiến tranh, không để mình bị mê hoặc vì huyền thoại sức mạnh và những tiếng ồn ào của võ khí. Đừng bao giờ để mình bị lây nhiễm vì độc dược của tuyên truyền oán thù, phân chia thế giới thành những người bạn cần bảo vệ và kẻ thù cần bài trừ. Trái lại, anh chị em hãy trở thành những chứng nhân can trường về tình thương của Chúa Cha, đấng muốn tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, cùng nhau chúng ta tiến bước để xây dựng một kỷ nguyên mới hòa bình, công lý và huynh đệ. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30 với kinh truyền tin Đức Thánh Cha cùng đọc với mọi người.
Tin Roma, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến ban lãnh đạo Đại hội Quốc tế lần thứ 2 từ các quân đoàn và hội đạo đức bình dân. sáng mùng 8 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào mừng các thành viên của Ủy ban điều hành Đại hội Quốc tế lần thứ 2 để các huynh đoàn và hội đạo đức bình dân diễn ra tại Sevilla bên Tây Ban Nha hồi tháng 12 năm ngoái. Đức Thánh Cha bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Ủy ban điều hành như những người hành hương trong năm thánh hy vọng này và khích lệ họ tiếp tục sống tinh thần đạo đức bình dân. Trong lời chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ điệp trước đó của Ngài. Trong đó, Ngài mời gọi các thành viên của quân đoàn sống sự kiện này như một hành trình thiêng liêng hướng về Thiên Chúa và anh chị em của mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh họ được mời gọi trở thành những chứng nhân của một tình yêu tràn đầy đến mức có thể bị coi là điên rồ vì tình yêu, điên rồ vì tin mừng. Đức Thánh Cha hy vọng sau sự kiện này, tiếng vang đầu tiên sẽ được lắng nghe trong chính các gia đình, nơi những lời cầu nguyện chân thành có thể chạm tới tận trái tim, đưa người ta đến những giọt nước mắt cảm động. Sau hết, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ niềm vui khi được Đức Tổng giám mục Sevilla thông báo về một trong những kết quả cụ thể của đại hội lần trước, đó là việc thành lập một ngôi nhà chăm sóc những người vô gia cư.
Xin Cộng hòa Dân chủ Congo. Tình hình hiện tại của miền Goma, Congo. Hôm 7 tháng 2 vừa qua, bà Monica Kona, đại diện những người thiện nguyện quốc tế ở Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo, xác nhận với Đài Vatican về tình trạng nhân đạo bi thảm tại toàn vùng Bắc Kivu. Bà nói, từ một tuần nay, Goma không có điện, nước, không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vì mọi kênh thông tin bị cắt, ngoại trừ điện thoại qua Internet. Tình trạng này tạo nên sợ hãi và hoang mang nơi dân chúng, vì họ không có tin về những người thân, những người quen biết hoặc các cộng tác viên của họ. Có những phúc trình về những cuộc tàn sát và những hành vi tàn bạo trong toàn vùng Bắc Kivu, và đặc biệt tại Goma, nhưng những tin này khó kiểm chứng. Bà Kona nói thêm, tại Goma, tình hình đặc biệt khó khăn vì những nạn cướp bóc và bạo lực lan tràn. Cả những kho thuốc men và dụng cụ y tế cũng bị các phiến quân và các băng đảng bất lương tấn công, và họ tấn công cả những người dân trong thành phố, khiến dân chúng tuyệt vọng. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cố gắng làm trung gian chấm dứt các cuộc đụng độ ở Bắc Kivu, khiến cho 3.000 người chết. Hôm 6 tháng 2, phiến quân M23 đã triệu tập cuộc họp công cộng đầu tiên tại sân vận động thống nhất ở Goma. Hai quốc gia trung gian là Angola và Kenya cố gắng mở lại con đường thương thuyết để tránh cho tình trạng hiện nay lan rộng ở địa phương. Một cuộc họp ngoại thường của cộng đồng các nước ở miền Đông Phi và cộng đồng phát triển ở miền Nam Phi Châu cũng đã diễn ra hôm 8 tháng 2 vừa qua tại Tanzania.
Tin Cuenca, Tây Ban Nha. Một giáo phận tại Tây Ban Nha cấm chúc lành các cặp đồng phái. Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức Tin Fiducia Supplicans cho phép chúc lành cho các cặp đồng phái ngoài phục vụ. Nhưng hôm 3 tháng 2 vừa qua, tòa giám mục giáo phận Cuenca thuộc miền Andalusia, Tây Ban Nha đã cấm một giáo xứ không được tổ chức các lớp chuẩn bị các cặp đồng phái và không kết hôn được chúc lành, giống như các lớp chuẩn bị hôn nhân. Báo chí cho biết, sứ đạo vừa nói là giáo xứ Thánh Phaolô Tông Đồ muốn giúp các cặp đồng phái và các cặp sống chung mà không có hôn thú đáp ứng tình trạng của họ. Tòa giám mục giáo phận Cuenca cho biết sẽ đồng hành với các cặp tín hữu đồng phái và những người ly dị tái hôn theo một cách thức khác. Cụ thể là bằng cách tạo những không gian để lắng nghe, giáo dục và tăng trưởng trong đức tin phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Như đã biết, tuyên ngôn Fiducia Supplicans, tín thác khẩn cầu, do Bộ Giáo lý Đức Tin công bố hồi tháng 12 năm 2023 đã bị nhiều người phản đối, và cả các giáo hội Đông Phương, chính thống Byzantine và chính thống Đông Phương, các tuyên bố đoạn giao với Tổng giáo, khiến Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin Victor Manuel Fernandez phải đích thân đến gặp và giải thích cho các vị lãnh đạo các giáo hội đó.
Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi hòa đàm tại Congo. Đức Tổng giám mục Ernesto Balestrero, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công của phiến quân M23 tại Goma thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo và đang tiến về thành Bukavu, thủ phủ tỉnh Nam Kivu. Đồng thời, ngài kêu gọi hòa đàm cũng như để cho các đồ cứu trợ được mang tới cho dân chúng. Đức Tổng giám mục Palastrero đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 7 tháng 2 vừa qua tại khóa họp đặc biệt thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Ngài khẳng định rằng Tòa Thánh rất lo âu về sự leo thang bạo lực ở Congo Dân Chủ và ủng hộ tiến trình Luanda, một kế hoạch nhắm mang lại hòa bình cho vùng này. Tòa Thánh cũng ủng hộ đề nghị thành lập một ủy ban đặc biệt để kiểm chứng sự việc ở nước này. Vị đại diện Tòa Thánh cũng nói rằng, lực lượng M23 cần ngưng mọi cuộc tấn kích và rút lui khỏi những khu vực đã chiếm đóng, tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Congo Dân Chủ. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Palestrero nhận định rằng, sự gia tăng xung đột đã làm cho nhiều người chết và gia tăng những vụ vi phạm các quyền con người. Tại nhiều thành thị xảy ra những vụ cướp phá và nhiều vụ dân chúng buộc lòng phải tản cư. Thậm chí cả quân đội bảo hòa được gửi tới để thi hành sứ vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng bị giết và bị thương khi thi hành nhiệm vụ. Để thoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo, cần ít nhất việc cho phép đưa các đồ cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân, cũng như đưa những người bị thương nặng đến các nhà thương. Trong ý hướng này, Đức Tổng giám mục kêu gọi mở lại ngay phi trường Goma. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Palestrero bày tỏ sự gần gũi và liên đới của Tòa Thánh với tất cả các gia đình có người thân bị thiệt mạng và nhắc nhở mọi phe liên hệ tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo và tôn trọng nguyên tắc của sự đình chiến. Tin Vinner, Áo Quốc. Đức Hồng Y Pizzaballa hy vọng các tín hữu hành hương sớm trở lại thánh địa. Đức Hồng Y Pizzaballa, thường phụ công giáo Latin ở Jerusalem, nói đến tình hình khó khăn tại thánh địa, nhưng hy vọng các tín hữu hành hương sớm trở lại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo, Catholic, truyền đi ngày 6 tháng 2 vừa qua, nhân dịp đến thủ đô Áo để thuyết trình tại hội nghị quốc tế về chủ đề Một Thiên Chúa, Một Sứ Mạng, Ý Nghĩa của Tha Nhân Dòng Dõi Abraham Ngày Nay, tiến hành hồi đầu tuần này tại Đan Viện Merkel ở Vienna, Đức Hồng Y kêu gọi các giới hữu trách hãy có một kế hoạch cụ thể cho thời hậu chiến ở Thánh Địa. Hiện nay kế hoạch này chưa có. Ngài nhận xét rằng, nay không còn các cuộc giao tranh trực tiếp nữa, nhưng một giải pháp cho cuộc xung đột cơ bản vẫn còn xa vời. Theo Đức Hồng Y, hòa bình đòi nhiều can đảm hơn là chiến tranh. Hiện nay còn 621 tín hữu công giáo ở Gaza. Qua Caritas Jerusalem, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin cũng tích cực dấn thân trong việc trợ giúp dân chúng tại miền này. Việc Israel cấm tổ chức Liên Hiệp Quốc trợ giúp dân Palestine, gọi tắt là UNRWA, không được hoạt động tại Israel, không ảnh hưởng đến các tín hữu công giáo. 60% cứu trợ của giáo hội được dành cho Gaza và 40% dành cho miền bờ Tây. Ký giả hỏi Đức Hồng Y Pizzaballa về con số những vụ tấn công do những người Israel định cư tại miền bờ Tây gây ra cho các làng Palestine tại đó, và những vụ tấn công đó không gây phẫn nộ nào tại Israel. Đức Hồng Y phản lại rằng, Tây Phương có quan tâm gì đến những vụ tấn công đó hay không? Đặc biệt, Ngài tha thiết kêu gọi các tín hữu Kitô ở Tây Phương hãy trở lại hành hương tại Thánh Địa, vì các tín hữu đó sống nhờ những người hành hương. Viễn tượng kinh tế khó khăn, không có hy vọng cải tiến, khiến cho nhiều gia đình Kitô buộc lòng phải tìm cách xuất cư. Từ đầu chiến tranh ở Gaza đến nay, hơn 100 gia đình Kitô đã rời Thánh Địa. Đó là một dấu hiệu tiêu cực, xét vì con số các tín hữu Kitô tại đây vốn đã đông đảo. Theo Đức Hồng Y, hiện nay chỉ còn lại khoảng từ 45.000 đến 50.000 Kitô hữu tại miền bờ Tây, và tại Israel còn khoảng 137.000 người. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, tại Trung Đông, tôn giáo không phải chỉ là vấn đề tín ngưỡng, nhưng còn là căn tính. Sự kiện đó cũng góp phần tạo nên khó khăn trong việc bắt những nhịp cầu với nhau trên bình diện tôn giáo. Quan niệm theo đó cuộc xung đột chính trị luôn có một chiều kích tôn giáo. Rất tiếc đó là một sự thật đau lòng. Chúng ta cảm nghiệm điều này đặc biệt trong những tháng gần đây. Theo chiều hướng này, Đức Hồng Y Pizzaballa xác tín các tín hữu Kitô chúng ta cần can dự nhiều hơn vào cuộc đối thoại liên tôn để mở rộng và tăng cường sự nối kết giữa người Do Thái giáo và Hồi giáo. Các Kitô hữu là một thiểu số ở Thánh Địa, họ không có chủ trương chính trị riêng, nên điều này có thể là một lợi điểm trong bối cảnh này.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Tim xa xôi lại gần, từ non cao đôi nương bát ngát, từ thôn quê lúa nào ngàn thương, anh em ta tay nắm tay nối liền con tim, cùng sẻ chia yêu thương bao ái, một vòng tay anh em ta một nhà.
Chuyện kể rằng có một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm, đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Anh đã xuất sắc vượt qua các vòng thi và chiến thắng các đối thủ trong suốt 3 ngày liền và giành được giải nhất. Sau khi nhận phần thưởng là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước đây của anh chưa từng mơ ước tới, anh vào bãi xe để lấy xe ra về. Bất ngờ, có một phụ nữ tiến đến gần anh nghẹn ngào nói: "Chào cậu, con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện. Hiện giờ tôi không có tiền để đóng cho bệnh viện, nên họ để mặc đứa trẻ và không chịu chữa trị. Cứ thế này, chắc con tôi sẽ chết mất." Anh sinh viên nghe xong thì hết sức cảm động trước hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ đó. Anh rút cả phong bì tiền thưởng vừa lãnh được, ân cần trao cho bà và nói: "Đây là số tiền thưởng cháu vừa lãnh được. Bà cầm về lo thuốc thang cho cháu nhanh lên nhé." Người phụ nữ cầm lấy phong bì, cảm động nói lời cảm ơn, rồi vội vã bước đi. Lúc này, người giữ xe mới tiến tới nói với anh sinh viên rằng: "Sao anh lại cho bà ta nhiều tiền như vậy? Chửi người phụ nữ anh vừa cho tiền là một kẻ lừa đảo, nói dối để lấy tiền của anh, chứ chẳng có đứa con nào bị bệnh sắp chết cả thì sao? Bà ta chỉ là một kẻ lừa đảo, nói dối để lấy tiền của anh, chứ chẳng có đứa con nào bị bệnh sắp chết đâu." Nghe vậy, gương mặt anh sinh viên chợt rạng rỡ hẳn lên. Anh hỏi lại: "Có thật như anh nói, là người phụ nữ ấy không có đứa con nào bị bệnh gần chết không?" Người giữ xe quả quyết: "Đúng vậy, tôi đảm bảo là như thế." Anh sinh viên vui mừng nói: "Ồ, thật đáng mừng, vì người phụ nữ nghèo ấy không có đứa con nào bị bệnh sắp chết cả." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự nghi ngờ và lời kết án thường tạo nên khoảng cách giữa người với người. Còn niềm tin và sự khoan dung, thấu hiểu lại có thể làm cho con người dễ xích lại gần nhau. Hàng ngày, chúng ta thường tận mắt chứng kiến hoặc nghe thấy tin tức đó đây về trường hợp những người giả bệnh và bịa ra những hoàn cảnh thương tâm để lợi dụng lòng tốt và sự cả tin của người khác. Theo phản ứng tự nhiên, những nạn nhân của các vụ lừa đảo đó đều rất tức giận và buông lời oán trách, chứ ít ai có được thái độ khoan dung với kẻ lừa đảo mình như anh sinh viên trong câu chuyện bên trên. Anh đã quan tâm lắng nghe lời giải bày hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ xa lạ và không ngần ngại trao cả phần tiền thưởng vừa nhận được cho bà. Trong khi người giữ xe kết án bà là kẻ lừa đảo, thì trong mắt người sinh viên, bà chỉ là một người nghèo cần được giúp đỡ. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người nghèo. Có người nghèo về tri thức, nhân phẩm. Có người nghèo tiền bạc, tình cảm và sự quan tâm của người khác. Cái nghèo nào cũng khiến họ trở nên những tội nhân dưới cặp mắt dò xét, nghi ngờ của nhiều người và trở thành đề tài để người ta bàn tán. Mỗi người đều có hoàn cảnh sống khác nhau và có những nỗi niềm riêng trong cuộc đời. Cách này hay cách khác, chúng ta cũng là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa không hề kết án chúng ta. Trái lại, Người lại ban chính con một của mình xuống thế gian để làm bạn với nhân loại, làm bạn với chúng ta. Xu hướng của con người là thích làm bạn với những người giàu có, chứ ít ai chịu làm bạn với những người nghèo. Thế nhưng, những người nghèo lại có một vị trí quan trọng trong cung lòng của Thiên Chúa, và đặc biệt được Chúa Giêsu che chở và bảo vệ. Trong sứ điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 8 đã diễn ra vào tháng 11 năm 2024, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi chúng ta phải trở thành bạn hữu với những người nghèo bằng cách theo bước Chúa Giêsu, là người thầy đầu tiên đã bày tỏ tình liên đới với những người rốt hết. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết dành cho tha nhân sự trân trọng đúng mức, nhất là những người nghèo. Lạy Chúa Giêsu rất đổi yêu mến, Chúa đã đến trần gian để làm bạn với chúng con và luôn dành cho chúng con ánh nhìn khoan dung, tha thứ mỗi khi chúng con sai lỗi. Xin cho chúng con cũng biết đối xử khoan dung với anh chị em mình, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, và sẵn lòng cùng họ xây dựng những tình bạn tốt đẹp. Amen.
Anh em ta chung một vòng tay, cùng nối con tim xa xôi lại gần. Từ non cao đôi nương bát ngát, từ thôn quê lúa nào ngàn thơm. Anh em ta tay nắm tay nối liền con tim, cùng sẻ chia yêu thương bác ái. Một vòng tay anh em ta một nhà. Anh em ta chung một vòng tay, từ miền quê nối về thành thị, từ cao nguyên nối liền cô xa. Anh em ta cũng chung cội nguồn, một vòng tay mở rộng yêu thương, một vòng tay trong một Giêsu. Anh em ta chung một vòng tay, cùng nối con tim xa xôi lại gần. Từ non cao đôi nương bát ngát, từ thôn quê lúa nào ngàn thơm. Anh em ta tay nắm tay nối liền con tim, cùng sẻ chia yêu thương bác ái. Một vòng tay anh em ta một nhà. Em ta chung một vòng tay, từ miền quê nối về thành thị, từ cao nguyên nối liền phố xa. Anh em ta cùng chung cội nguồn, một vòng tay mở rộng yêu thương, một vòng tay trong một Giêsu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.